tâm khẩu các vị cơ ngụy đa đoạn. Trong miệng nói và trong tâm nghĩ không giống nhau. Nói thì rất hay, nhưng khác với điều họ nghĩ, điều họ làm là giả chứ không phải thật. Đều là đang lừa bịp chúng sanh. Ở trong đây đoạt thủ lợi ích, cơ ngụy đa đoan. Dưới đây có giải thích nghĩa tịch nói. Cơ nghĩa là quyển hoặc, mê hoặc quý vị. Ngụy là lường gạt. Cảnh Hương nói cơ là cơ quan. Cơ quan là gì? Tức nịnh hót bợ đỡ. Do thủ quân ý, năng hành cơ ngụy. Cơ này là cơ tâm. Chúng ta thường nói là kế sách, nhưng kế sách này là tà ác, là tổn người lợi mình. Loại tâm này gọi là cơ tâm. Chúng ta nghĩ xem thế gian này, ai không có khởi tâm động niệm tổn người lợi mình? Đây gọi là cơ ngụy đa đoan. Dùng phương pháp lừa dối người khác, bản thân ở đó thu hoạch lợi ích. Ngụy là lừa gạt, quỷ kế lừa gạt. Như vậy lừa dối gạt gẫm kiểu loại khác nhau, nên nói cơ ngụy đa đoạn. Hiện tại chúng ta thường nói là hai người lợi mình. Vậy là mọi người đều biết rồi, khởi tâm đồng niệm làm thế nào để lừa gạt người khác, làm thế nào làm cho danh lợi của người khác trở thành lợi ích của mình. Kẻ trên lừa gạt kẻ dưới, kẻ dưới lừa gạt kẻ trên. Ví dụ như nói công ty, ông chủ lừa gạt nhân công, nhân công lừa gạt ông chủ. Ai ai cũng vì lợi ích cá nhân mà tính toán. Vậy công ty này làm sao mà kinh doanh cho tốt được? Một người bạn ở Nhật Bản đem đến cho tôi một đĩa quan để xem. Đĩa quan này được ghi tại Trung Quốc. Có một xí nghiệp của Nhật Bản ở Nhật Bản rất nổi tiếng, Đào Thạnh Hòa Phu. Ông kinh doanh hơn 50 năm rồi. rất thành công. Biết bao lần khủng hoảng tiền tệ, ông ta đều không bị cuốn vào. Hôm qua tôi xem cái đĩa này, rất cảm động. Từ nhỏ, ông là con cái trong gia đình nghèo khó. Cuộc sống vô cùng nghèo khổ, cho nên học một số những đạo lý làm người chân thật. Ông suốt đời kinh doanh theo bốn chữ: kính trời yêu người. Mục đích kinh doanh của ông là kinh doanh chính là kiếm tiền. Kiếm tiền cho ai? Kiếm tiền cho nhân công. Coi lợi ích của nhân công là lợi ích đầu tiên mà công ty vận hành. Cho nên nhân công rất vui mừng, đều ra sức làm cho ông ấy. Coi lợi ích của khách hàng là thứ hai, lợi ích của công ty đặt ra phía sau. Vì thế ông ấy trở thành ông chủ bất bại. Gian nan nguy hiểm bao nhiêu, người khác đều thất bại rồi, ông ta vẫn kiếm được tiền như vậy. Ông ấy coi nhân công của công ty thành người một nhà. Đây là lý niệm kinh doanh của ông ấy, hoàn toàn nương theo Phật Pháp, nương theo giáo huấn của Nho gia. Đích thực, chân thật, nghe lời, thật làm. Hãng hàng không Nhật gần như sắp đóng cửa rồi, không thể tiếp tục kinh doanh nữa. Mời ông đến làm tổng giám đốc. Một năm ông đã chuyển từ lỗ sang lợi nhuận, tức đã cứu được hãng hàng không Nhật. Năm nay ông ấy cũng hơn 80 tuổi rồi. Tôi xem đĩa này rất cảm động. Đây là người thật sự biết làm kinh doanh, là người kinh doanh của thời xưa. Ông nói với chúng ta, người phương Tây kinh doanh xí nghiệp này, lợi ích của cổ phần đặt lên hàng đầu, lợi ích của công ty đặt lên hàng đầu. Nhân công là ai họ không quan tâm. Cho nên nhân công và ông chủ không phải một lòng. Ông hoàn toàn học được là học từ Trung Quốc, theo lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc để làm. Công ty này trên dưới một lòng. Đây là bí quyết để ông ấy thành công. Trị gia, trị quốc sự việc này, những lý niệm phương pháp mà Đạo Thạnh Hòa Phu đã làm, đó là phương pháp ngày xưa Trung Quốc dùng trị gia, gia đạo, gia quy, gia học, gia nghiệp. Dùng phương pháp này để điều hành công ty. Công ty chính là một gia đình, có lý gì lại không thành công được? Ông ta học được rồi, ông ấy làm được rồi. Nên khởi tâm đồng niệm là quên mình vì người. Ông không phải tổn người lợi mình, mà là quên mình vì người. Ông đã từng xuất gia lúc sự nghiệp hưng thịnh nhất, ông từ bỏ, ông đi xuất gia. Danh tiếng lớn quá, người đến tìm ông quá nhiều, sau đó lại hoàn tục, bị người ta mời đến hãng hàng không Nhật Bản để cứu giúp hãng hàng không Nhật. Ông làm tổng giám đốc của hãng hàng không Nhật Bản.